Chương 12. Đi sứ về, vào sân rồng bệ kiến, trình quốc điệp và tâu trình công việc xong, đoàn sứ bộ của Nguyễn được vua ban khen làm tốt, cho nghỉ mấy ngày. Nguyễn dạo khắp kinh thành. Chiều nay, Nguyễn đến chơi Vũ Trinh, hữu tham tri bộ hình. Nghe tin Ngô Nhân Tĩnh ăn của đút nước chân lạp, lòng Nguyễn không an. Con người tâm sáng như sao khuê, sao lại thế được? Gặp Nguyễn, Trinh vui mừng. Thế là đệ đã làm tốt công việc, sơ sẩy điều gì thì nguy hại lắm. Nguyễn nhìn lên chiếc bàn cạnh chồng sách, nghiêng mực đã vơi, nhiều trang đã viết. Nguyễn nói, công việc ở bộ hình chắc bận lắm. Dạo này làm thêm nhà ngục, bộ chắc nhiều việc phải làm. Trinh nhìn Nguyễn. Không hiểu sao tình hình ngày thêm rối, ở đâu cũng thấy tham nhũng. Trấn thủ Kinh Bắc, Nguyễn Đình Tuyển tham nhũng, vừa bị bãi chức, thì ký lục Phạm Văn Nhân ở Bình Thuận vay riêng tiền kho bị giam, chết ở trong ngục. Đâu đâu chẳng tham nhũng, nếu bắt có lẽ bắt gần hết. Thế nhưng sao trấn thủ Thanh Hóa Trần Công Lại vay kho đến 900 quan lại chẳng việc gì? Trinh nhìn Nguyễn, nói nhỏ. Hoàng thượng ra lệnh tha, ai dám cãi? Nguyễn lặng im, lát sau nói. Tế huynh có biết chuyện Ngô huynh thế nào không? Trinh uống ngụm trà, rồi nói. Ngô cùng Duyệt Tổng Trấn đưa Nặc Chân về nước. Sau khi về, Duyệt vào kinh tấu trình công việc, đưa tin Ngô nhận của đúc. Hoàng thượng hỏi, không có chứng cớ. Ngài nói, việc không có chứng, để đó. Thế nhưng Ngô buồn không giải được, nên phát bệnh mà chết. Tế huynh có tin là Ngô huynh có tội không? Ta không tin. Ngô huynh suốt đời sống thanh bạch, lo cho dân cho nước. Là người gốc Hoa, nhưng Ngô đã coi hẳn nước Việt là tổ quốc mình. Sống ở Đồng Nai mà cảm thấy tâm hư nông nại can vinh dự. Lòng trong sáng, làm việc ở Đồng Nai vẻ vang dễ dàng. Không ngờ lại chết u uất ở đất Đồng Nai. Trước khi đi sứ, Ngô còn làm thơ tặng bạn bè. Mãn thành xuân sắc tống chinh an, bán cú tâm đầu dục thoại nan, vị tín lâm dân sư tử sản, cảm tường thị nghĩa hiệu phùng hoang. Đầy thành xuân sắc tiễn chinh an, khó nói tấm tình dạ chứa chan, chưa giúp được dân như tử sản, quyết làm điều nghĩa giống phùng hoang. Con người cả đời liêm khiết ấy không thể nhận của đúc được, của ngoại bang lại càng không thể. Nguyễn hỏi, cả triều đình không ai nói hộ cho Ngô huynh? Không, không ai nói cả. Có ai ở gần biết sự việc đâu mà nói. Lê Văn Duyệt nói vậy, triều thần có biết nữa cũng chẳng ai dám cãi. Hoàng thượng cũng để mặt ư? Hoàng thượng không tin đã là quý rồi. Ngài bận trăm nghìn việc, lo sao hết? Đâu phải không tin, ngài nói cứ để đó, có nghĩa là còn ngờ. Kẻ sĩ tiết tháo như huynh ấy bị ngờ, cũng là sự sỉ nhục lắm rồi. Trinh im lặng. Nguyễn nghĩ, tế huynh ta bao giờ cũng vẫn là một kẻ tôi trung, bao giờ hoàng thượng cũng đúng. Cố nén, hỏi, thế sao Trịnh Hoài Đức tâu xin truy tặng, vua không cho? Trinh buồn bã, ta cũng không hiểu nữa. Hai người lặng im, họ như quên cả cái không khí oi nồng của mùa hạ. Nguyễn nghĩ rằng có điều sâu xa gì đó giữa Ngô và Gia Long. Chẳng ai lạ gì, Duyệt là một võ tướng đầy uy quyền, là công thần bậc nhất giúp vua giành Giang Sơn, nhưng lại là kẻ vô học, tàn nhẫn. Duyệt không có con, không thể có con. Những người như thế thường rất ít nhân tính. Hắn rất ham quyền lực, từ nhỏ đã tuyên bố: làm trai thời loạn không dựng được cờ đại tướng, chép công vào sử sách thì không phải là trượng phu. Ông ta cũng rất ham tiền bạc. Đặt Ngô Huynh, một người tâm hồn phóng khoáng, văn thơ hơn người, thanh khiết trong trẻo như nước suối ban mai, bên cạnh Duyệt, khác gì đặt thiên thần cạnh ác quỷ. Thiên thần bị hại là điều tất yếu. Là người trọng nhân cách, Ngô Huynh không thể nói cùng ai. Duyệt bưng bích, đổ vạ, hoàng thượng nghi ngờ. Ngô hết đường, uất quá mà chết. Nguyễn rùng mình khi nhớ tới Nể Huynh. Trời ơi, lại thêm một người bị oan, uất hận mà chết. Những tâm hồn thanh cao không sống nổi ở thời đục này. Trinh không hiểu điều đó, không hiểu niềm tâm sự của Nể Huynh, Ngô Huynh. Nguyễn muốn nói cho Trinh hiểu, nhưng lại thôi. Trinh là anh rể, là một người rất tốt, nhưng không có nghĩa gặp người tốt là có thể nói hết những điều mình nghĩ. Nguyễn nói: thật tiếc cho một bậc tài hoa, văn võ song toàn mà kết cục bi thương như vậy. Trinh lúc này mới nói thêm: đúng vậy, văn võ toàn tài như Ngô Huynh thật hiếm. Tài năng như Nguyễn Văn Thành, khi làm tổng trấn Bắc Thành tiễn Ngô Huynh đi sứ nhà Thanh đã tặng gươm báu. Nghe đâu khi ốm nặng, một võ sư nổi tiếng gia định đến thăm. Ngô Huynh cầm tay võ sư mà khóc: sư huynh, kẻ ngu muội này không nghe lời sư huynh nên mới chịu nỗi oan ức này. Tưởng rằng đem chí làm trai đền nợ nước, giúp đời được nhiều hơn, nào ngờ bị hãm vào đường cùng. Ngạc nhiên, Nguyễn hỏi: như thế Ngô Huynh trước cũng là con nhà võ sao? Dân gốc Hoa thường rất giỏi võ, Ngô Huynh văn võ toàn tài. Nguyễn ngồi lặng đi. Ngô Huynh là con người tự do, vì chí giúp đời mà hiến thân cho vương triều nhà Nguyễn, ra sức phò tá mà uất tử. Ôi, kẻ sĩ, tin vào kẻ có quyền lực, muốn mình có quyền lực để làm bao điều tốt đẹp cho đời, nhưng không được làm, không làm được, uất chí đến chết mà còn mang điều ô nhục, trở trêu thay. Nguyễn buồn rầu nói với Vũ Trinh: đệ mới xa có một năm mà mất hai người bạn, khó mà tìm được những người như Lê Huynh, Ngô Huynh. Cái lũ tham nhũng trắng trợn như Đặng Trần Thường, bán tước, phong thần bừa bãi, dối người, khinh thần lại chẳng sao. Lạ thật. Trinh nói: sống chết, còn mất, chẳng ai tính được. Ngô Huynh bị nghi không thanh liêm mà chết uất. Thường tội lỗi, xấu xa đến thế mà vẫn nhơn nhơn. Còn viết cả bài Hàng Vương Tôn Phú, coi mình như Hàng Tính, Trương Lương. Để xem này. Nguyễn chăm chú đọc, nghĩ: khẩu khí còn cương, văn chương cũng được. Đúng là kẻ ngạo mạn và ngu dốt. Sao Huynh lại có bài văn này? Thường gửi cho Huynh ư? Không, có kẻ chép lại, đưa cho bộ hình. Sau 3 năm bị giam, tháng 9 năm ngoái, hoàng thượng ra lệnh tha cho hắn, xóa tên quan tịch, lưu ở kinh. Bây giờ làm gì? Chẳng làm gì cả. Ăn chơi, uống rượu, mấy lần tình cờ gặp, đều hỏi thăm ta. Hắn bảo 10 năm rồi chưa gặp đệ. Hắn ta vẫn nhớ đến đệ à? Khi nào rỗi, đệ sẽ đến hắn chơi. Dù sao, hắn vẫn quý đệ. Thế nhưng, Nguyễn chưa kịp đến thăm hắn, thì hắn đã tìm đến. Tối hôm sau, cơm nước xong, Nguyễn bắt chỏng ra giữa sân, ngắm trăng hóng mát thì thường đến. Vừa qua cổng, giọng hắn đã oang oang. Chánh sứ đâu? Sao không ra đón thượng quan? Nguyễn vội chạy ra. Kính chào quan bác. Sao rồng lạc hướng đến nhà tôm thế này? Giọng Thường đầy hơi rượu. Chú mày mỉa mai ta đấy à? Mũ chú mày còn lưỡng long chầu ngọc, ta đầu trọc như sư. Nhưng thôi, 10 năm rồi mới gặp nhau mà bao bể dâu dâu bể. Đem rượu ra đây, chưa say ta chưa về. Nguyễn vội sai con kéo bàn, bày ghế ra, nhưng Thường gạt đi. Đem rượu lên chõng này, uống thế này nhớ ngày chúng ta còn hàng vi. Rượu mang ra, Thường và Nguyễn đối ẩm. Trăng chết về phía lưng Nguyễn, khuôn mặt Thường hiện rõ dưới trăng. Gầy đi, trán hằn những nếp nhăn, đôi mắt vẫn còn sáng nhưng không còn vẻ ngạo mạn mà u uẩn. Lông mày đã có những sợi bạc làm cho khuôn mặt trở nên khó coi. Chú mày đi sứ về có gì vui buồn? Nguyễn biết thằng cha này muốn thăm dò mình đây, bình thản nói. Trọng trách là cai phu khuân vác, thường ngày áp tải phu, vui vì được xem non xanh nước biếc xứ người. Lòng không phải nghĩ đến chuyện thế sự, chẳng có chuyện gì buồn cả. Còn về đây, lại sống giữa chốn quan trường. Đệ đang được nghỉ, chưa hiểu chuyện gì, chỉ buồn vì không còn gặp lại Ngô huynh, còn rất vui vì đại huynh đã được hoàng thượng ân thứ. Dốc cạn chén rượu, Thường nói. Ngô Nhân Tĩnh văn võ kỳ tài, nhưng chung quy là thằng ngốc. Nó muốn thi thố anh tài làm trương lương, hàng tính, nhưng không biết tính chủ, có bao giờ tin người Hoa? Ngài chỉ cần tiền của người Hoa thôi. Xong rồi, trả nợ, trả xong rồi lại tịch thu. Cần thì dùng, xong thì giết. Chuyện muôn đời mà nó cóc hiểu, bị hại là đáng. Nguyễn hốt hoảng. Ấy chết, đại huynh nói thế, đại huynh chẳng việc gì, còn nhãi nhép như đệ. Hoàng thượng đâu có hại Ngô huynh, Ngô huynh tham mới phạm phép nước chứ. Thường cười khà khà. Không, Ngô Thanh Liêm nên mới chết. Nguyễn ngạc nhiên. Thanh Liêm nên mới chết ư? Hưởng ngất ngưỡng dí tay vào trán Nguyễn. Chú mày ngốc lắm. Đã quan thì phải tham. Ai không tham là không đồng bọn, đồng chí. Quan càng tham, càng sợ thằng không tham tố mình. Ngô đã không tham, lại có tài, văn chương hay. Còn thằng họ Lê ấy võ biền, tham lam hết mực. Có một thằng phó như vậy ở bên cạnh là họa kề bên thì phải diệt. Nguyễn kêu lên. Trời, quan trường đến nước thế cơ ư? Muốn làm điều lương thiện cũng không được ư? Chứ sao? Chú mày giỏi văn chương sao lại không hiểu câu đi theo ma phải mặc áo giấy? Thế hoàng thượng không biết ư? Thường chóp chép nhai mấy hạt lạc rồi nói. Cửu trùng ở tích xa, làm sao biết được? Ai nói làm sao thấu cửu trùng? Mà duyệt như ông thần lù lù đứng đó, ai dám nói? Duyệt nó biết hoàng thượng ghét tham nhũng, ghét người trái lệnh. Đi sứ nước ngoài, tuyệt đối không được nhận quà. Vu cho tỉnh nhận của đúc, tỉnh phạm 2 điều. Vừa bất tuân lệnh của đấng cửu trùng, vừa làm ô danh đất nước. Nguyễn lại hỏi. Sao huynh lại cho là duyệt vu tội? Không hắn thì ai? Chính hắn tâu với hoàng thượng. Tố cáo tham nhũng mà không có chứng cớ thì không vu tội là gì? Dừng một tí, Thường lại nói. Thương hại thay Ngô Nhân Tĩnh nhát như cái, mà lại quá quan trọng danh dự, danh tiết nên uất sầu mà chết. Còn tớ, tớ cóc sợ. Đúng là cốt cách Đặng Trần Thường vừa sắc sảo, vừa trơ tráo. không muốn đi sâu vào chuyện đó. Thế cũng đủ hiểu rồi. Nguyễn lái sang chuyện khác. Cạn chén đi huynh. Chót tao phùng đã dính lợi cùng danh, thói vinh nhục lọ bàn phi với thị. Thường ngạc nhiên. Chú mày đọc bài phú của ta rồi à? Hàn Tín, Đặng Trần Thường bây giờ vô nghĩa cả. Ôi tuổi trẻ ngông cuồng, tuổi trẻ ngạo mạn, tuổi trẻ nhiều dục vọng, đến bây giờ mới thấy cay đắng. Kinh sử năm xe chứa chất, ngang trời dọc đất ấy kinh luân. Tôn Ngô bảy quyển lầu thông, đè sóng sông mây là chí khí. Không kể chết, vượt biển vào Nam giúp Chúa đoạt Sơn Hà. Chín lần bàn bạc thâm mưu, muôn dặm đảm đương trọng ký. Thế mà giờ người ngai vàng rực rỡ, còn ta là kẻ bạch đinh, là thằng tù giam lỏng. Chú có biết vì sao không? Thật khó trả lời, Nguyễn đành nói. Phải chăng nể người, nhận chút quà mọn mà huynh gặp nạn? Dốc sạch chén rượu, một chén nữa, Thường nhìn thẳng mặt Nguyễn. Chú mày như ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết cóc khô gì cả. Ta nói với chú rồi, thằng nào cũng vì lợi. Cái thằng ngụy tặc lê chất tráo trở ấy vơ vét gấp trăm lần ta. Lúc đánh trận, nó chở về nhà nó hàng xe vàng bạc, trông coi đắp đường từ Quảng Nam đến Bình Hòa, nó lấy được hàng vạn lạng. Rồi làm giám đốc cục bảo tuyển coi việc đúc tiền, làm hiệp tổng trấn mới hơn một năm, nó dọa người lấy bao nhiêu của quý. Ta chỉ là con mèo kiếm vài miếng mỡ, còn hắn là con báo khôn ngoan vác hàng chục con lợn vàng. Cái chủ yếu là nó ngu, văn chương ngu, trị dân ngu, ăn của đúc giỏi, nịnh hót giỏi. Hồi nó được phong tước quận công, đeo ấn Bình Tây tướng quân, ta đã nói: chất mà Bình Tây thì ai bình chất? Chất mà quận công, ta nên 10 quận công. Vì thế nên nó mới hại ta. Nguyễn chợt nhớ đến Ngô Thời Nhậm, vì một câu nói thẳng mà Thường căm giận, chờ đến dịp hại Nhậm. Giờ Thường cũng vì một câu nói thẳng mà chất trị Thường. Ôi, họa tòng khẩu xuất, nhân quả luân hồi, vay trả trả vay. Nguyễn nói, biết nó tham nhũng như thế, sao huynh không tố nó? Thường cầm chén rượu lên rồi đặt xuống, nhìn Nguyễn. Không, đệ ạ. Nó chưa tố mình tố nó trước, mình là người hùng. Còn nó tố mình mới tố nó, mình là thằng hèn. Lúc nào cũng không được là thằng hèn, hiểu không? Nghe Thường nói thế, Nguyễn chợt nghĩ. À, thì ra trong con người này vẫn còn chút tiết tháo của sĩ phu Thăng Long. Bèn hỏi lại. Nó tham nhũng đến thế mà hoàng thượng không biết ư? Không ai tố nó ư? Ai tố? Thằng nào cũng tham nhũng cả. Ai tố ai? Mà ai có tố thì nó cũng bịt được. Trong triều nó cũng mua được hết. Nhất là nó có thằng Lê Tuyệt Tự đang án ngữ giữa triều. Mọi tin tức vào triều bị bịt kín, hoàng thượng làm sao mà biết được? Mà có biết chắc gì ngài đã trị nó. Nó khôn lắm. Lại uống tiếp một chén nữa, Thường lại nói. Không khôn làm sao sống được giữa bầy sói. Không có chút gì như đệ thì gay thật. Biết bao giờ cho lên chức? Lỡ có sơ suất gì, ai gỡ? Thiên hạ đục cả chỉ giữ mình trong là ngốc, là hèn. Nguyễn chậm rãi. Đúng, đệ vừa ngốc vừa hèn. Nhưng tính đệ đã vậy, không sửa được. Thường dí ngón tay vào trán Nguyễn. Chú mày phải hiểu rằng, thế giới quan trường là thế giới của dục vọng, của bẩn thỉu. Một mình trong như khuất nguyên, chỗ đến sẽ là sông Mịch La. Làm quan muốn lên cao chỉ có một cách làm vừa lòng một người, đó là hoàng thượng. Quyền lực tập trung vào người đó, cho đúng là đúng, cho sai là sai, cho sống được sống, bắt chết phải chết. Pháp luật chỉ là cái đặt ra để trị dân đen, để cho quan lại làm giàu, còn vua không cần luật. Nguyễn Văn Thành lấy hơn 4.000 quan cho tha, kẻ khác lấy chỉ 900 quan chém. Ta cũng vậy, triều thần đòi chém, hoàng thượng bảo giam rồi thả ra. Ít lâu nữa ta sẽ trở lại làm quan cho mà xem. Chế độ độc quyền hay thật. Nguyễn nghe thường nói mà không cãi được. Đúng là độc quyền quyết định tất cả. Nói nhân trị, nhưng quyền trong tay một người thành tùy tiện, độc đoán. Quần thần chỉ là nô lệ, hoàng thượng bao giờ cũng sáng suốt cả. Thường uống thêm chén rượu, gật gù. Ừ, chủ mày là một thằng ngốc nhưng tốt. Mai mốt ta sẽ được hoàng thượng tin dùng, sẽ lại đề cử chú mày. Nhớ lấy, quân tử nhất ngôn. Nguyễn rủa thầm. Cái thằng ngạo mạn này, đến bị vặt hết lông cánh mà vẫn huênh hoang, vẫn cay cú, vẫn ham chức quyền, vẫn không hiểu gì về ông chủ của mày. Lôi đình dễ phát, ân uy khôn lường. Chất và duyệt còn đó, còn nắm quyền bính thì hãy coi chừng. Thường ngật ngưỡng ra về. Nguyễn tiễn tận đường, muốn cho con đưa về mà hắn không cho. Nhìn theo bóng Thường chân nam đá chân chiêu trên đường, người và bóng nhập nhòa dưới ánh trăng, Nguyễn thấy lòng xót xa. Con một gia đình danh gia vọng tộc có tiếng ở trấn Sơn Nam, nhiều đời là quan cao của Lê Triều, lớn lên là một kẻ hào hoa, học rộng, tài năng hơn người, có chí khí. Sao giờ đây lại như vậy? Nhìn hắn đắc ý và thâm độc hại Ngô Thời Nhậm, lòng Nguyễn đã đau. Giờ đây nhìn hắn phạm bao tội lỗi, vào tù mà vẫn nhơn nhơn, làm bao điều trái đạo lý mà không hề xấu hổ, lại còn ngông cuồng thơ phú chỉ biết oán trách, không chút sám hối về dục vọng thấp kém của mình. Nguyễn càng đau. Sống giữa đám cường quyền tranh giành thua được đã làm cho con người ngày càng hèn hạ và trơ tráo thế ư? Ôi, con đường quyền lực, con đường danh lợi làm cho con người càng bị tha hóa. Lại thêm một kẻ sĩ bán linh hồn cho quỷ dữ, làm nô lệ của danh vọng và tiền tài. Con người đó mà trở lại chốn quan trường thì nhiều người còn khổ. Mà hắn trở lại cũng nên. Lời tiên đoán của Ngô Huynh 13 năm sau, sau năm 1803, hắn sẽ chết nhục nhã, lại sai ư? Có thể lắm. Mọi cái ở thời này đều có thể xảy ra, mọi dự đoán đều có thể sai lạc. Nguyễn khép cổng, chậm chạp quay vào nhà. Có tiếng chân bước ở phía sau. Nguyễn quay lại. Một người đội nón, mình mặc áo chàm thẫm, chân quấn xà cạp đứng trước mặt. Người đó cất nón, lên tiếng. Kính chào quan hầu. Dưới ánh trăng mờ, Nguyễn nhìn thấy một khuôn mặt chữ điền, da sẫm, lông mày rậm, đôi mắt sáng. Nguyễn vội hỏi. Ngươi là ai? Sao lại đến tìm ta vào đêm hôm thế này? Tiểu nhân ở Gia Định ra, Ngô Sư Huynh có thư gửi ngài. Nghe vậy, Nguyễn vội kéo người khách vào nhà, đóng cửa lại. Người đó nâng hai tay đưa thư. Nguyễn vội đỡ lấy, kêu to ngọn đèn lên, chăm chú đọc. Thư của Ngô Nhữ Sơn gửi Nguyễn Tố Như. Tố Như đệ hỡi, giờ ở nơi đâu? Trên đất Gia Định, lòng ta u sầu. Trông về cố quốc, lệ đẫm ướt khăn, tổ phụ dân sớ, cứu vớt dân thường, ngụy quan vu tội, đầu rơi pháp trường. Chạy sang đất Việt, tìm chốn nương thân, cùng dân gắn bó, hưởng lộc đất trời. Theo thầy học đạo, lớn lên thành người, học đòi tử sản, quyết chí giúp đời. Nào ngờ, bị người đơm đặt, vu chuyện tham ô. Oái oăm thay, kẻ tham nhũng vu người liêm khiết, đấng cửu trùng tin kẻ tham tàn. Kẻ gian manh vô học thành lương đống triều đinh, người chính chuyên hiểu đạo, thánh hiền, ngồi bó gối chịu điều ô nhục. Kêu trời chẳng thấu, nói đất không nghe, mê cung quyền lực, bủa vây bốn bề. Lộng giả thành chân, ngọc thành bùn đất, đá trở thành thần, tác oai tác quái, đầy đọa sinh dân. Tổ tiên xưa thế, mình nay thế này, Trung Hoa hay Việt, kẻ sĩ đắng cay. Trời cao kia hỡi, sao phụ người ngay. Tố Như ơi, chí ta lớn, lòng ta trong, bị oan khuất ta không thể tỏ lòng. Lấy cái chết để giữ cái danh thơm cho dòng họ Ngô của ta, dù ở đất Trung Hoa hay đất Việt vậy. Hòa máu thành mực, mấy lời tuyệt mệnh, gửi bạn đồng tâm, mong đệ bảo trọng, giữ gìn tấm thân. Lập công lập thư, tùy thế mà lựa, mong đệ thành công. Nhữ Sơn tuyệt bút. Người khách gia định lặng lẽ nhìn. Nét mặt Nguyễn sáng lên, nhưng càng đọc càng tối lại. Và từ đôi mắt già nua, hai giọt nước mắt ứa ra, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ. Nguyễn dừng lại hỏi, anh là... Dạ, tiểu nhân là người nhà, là học trò của Ngô Sư Huynh, được Ngô Sư Huynh giao phó đưa bức thư này đến tận tay quan hầu. Ngô Sư Huynh có dặn gì nữa không? Dạ thưa, không ạ. Nguyễn nhìn bức thư rồi hỏi, Ngô Huynh bệnh tật thế nào mà không cứu được? Nguyễn ngạc nhiên thấy người khách im lặng, cúi đầu không nói. Chột dạ, Nguyễn hỏi dồn, sao vậy? Sao vậy? Lúc ấy người khách mới ngẩng đầu lên, cặp mắt đầy u buồn, giọng trầm xuống. Đêm khuya, Ngô Sư Huynh uống độc dược tự tử. Nguyễn kêu lên một tiếng, trời, rồi gục đầu xuống bàn. Nghe tiếng kêu của cha, Nguyễn Tứ chạy lên. Cha ơi, đừng thế, bình tâm lại đi. Tứ đỡ vai Nguyễn. Nguyễn ngẩng đầu lên. Tứ nhìn thấy bức thư trên bàn đẫm nước mắt. Người khách định nói thêm, quan hầu ơi, sư huynh chết không nhắm mắt. Con khấn, con vuốt mấy lần mà mắt người vẫn mở trừng trừng. Thế nhưng thấy Nguyễn quá đau buồn, đành im lặng cáo từ. Nguyễn cố bình tâm, tiễn khách. Đêm ấy, Nguyễn lại một đêm thức trắng. Ôi Ngô Huynh, sao Huynh lại tìm đến cái chết bi thương ấy? Không còn con đường nào khác ư? Nguyễn lại nghĩ đến câu thơ xưa của Tỉnh. Trời đất sao đang phụ khuất nguyên? Huynh ấy đã dự cảm được đời mình như vậy chăng? Xưa tổ phụ của Huynh ấy cũng bị vu oan mà chết. Nay Huynh ấy cũng thế. Bao người cũng thế. Người có tài, có tâm, có chí, xưa nay đều kết cục bi thảm như vậy sao? Nguyễn lại nhớ Đặng Trần Thường. Thường và Ngô Huynh đều là những người có tài, đều hăm hở bước vào thế giới quan trường để có quyền lực. Một người tìm quyền lực để trả hận mà vinh thân, một người vào chốn quyền lực để thỏa chí giúp đời. Thường thì thân bại danh liệt, sống mà như chết. còn Ngô Huynh cũng phải chết cay đắng. Chao ôi, quyền lực như một mê cung khủng khiếp mà ai vướng vào, dù tốt hay xấu, cũng khó gỡ cho ra. Không trách gì mà xưa kia bao người có chí, có tài, phải vào rừng ở ẩn. Nguyễn lại nghĩ đến thân phận mình, phải vào chốn quan trường, cố ẩn mình mà không ẩn được, bắt ra Quảng Bình Doanh rồi đi sứ Trung Hoa, không biết mai đây còn phải làm gì nữa. Điều đó chưa biết được, phải tạm lánh chốn quan trường hùm beo dữ dội này, xin về với non xanh nước biếc quê nhà một thời gian đã. Về đó ta mới có thể tĩnh tâm để làm điều ta cần. Sáng hôm sau, Nguyễn viết đơn xin nghỉ phép về quê 6 tháng với lý do tu sửa phần mộ tổ tiên.